Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Oan Hồn Cầu Tình của tác giả Phương Lê. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Chiều thứ sáu tan ca về sớm, mới hơn 5 giờ chiều Hà đã dừng xe ở chợ Cóc, ngay ngã ba Cầu Tình. Tiếng của người thanh niên lao đến vội quát lớn, kèm theo đó là những tiếng la hét om sòm bàn tán trên cầu, khiến cho cô giật mình. Ai cũng đều muốn sống sao chỉ lại muốn quên sinh, gieo mình xuống đây, bình tĩnh lại đi chị, đừng có nghĩ quẩn như vậy. Bàn tay rắn chắc của chàng thanh niên nắm chặt tay của cô gái, khiến cả thân hình của cô lủng lẳng ở giữa cầu. Vừa lúc đó đám người đứng trên cầu lao đến túm lấy cô gái kéo lên, khiến cho mọi người mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm vì vừa cứu đi được một sinh mệnh. Người phụ nữ đã cởi chiếc áo dạ trùm lên cho cô gái, đám người hiếu kỳ trên cầu đã vãn ra, người thanh niên và chị phụ nữ đã đi mất, để lại cô gái co ro, hai tay ôm ngang vai thất thểu trong buổi chiều đông lạnh giá. Bóng cô khuất dần sau chiếc miếu nhỏ màu xám bạc phách, đứng trước mình ở phía đầu cầu hướng về làng Mai Xá. Hà ở ngoài nhà tắm, hai tay bưng chậu quần áo mới giặt, đứng ở dàn phơi mé hiên, giật mình ngạc nhiên khi vừa nghe tiếng của An ở trong phòng vọng ra. Anh về đây, à tí quên không có dặn em, phòng trọ không có gì đáng giá đâu, nhưng mà thi thoảng ngó qua phòng giúp anh. Cuối năm trộm cắp như rơi, anh sợ mấy thằng du thủ du thực nó cậy khóa vào trong nhà lấy mất, cho nên lại không có thứ mà dùng. Cô chưa kịp đặt chậu quần áo xuống thế An mở cửa phòng, giọng vô cùng gấp gáp, liền sau đó lụi cụi khóa cửa lại. Tay xách chiếc túi du lịch khá to, cô vội vàng ngẩng mặt lên đáp. Anh yên tâm mà, có gì em sang ngó cho, anh về lâu không khi nào lại lên. Đến giờ cô mới vô tình nhìn kỹ khuôn mặt của An ở một khoảng cách gần như vậy. Trên khuôn mặt ấy phảng phất nét khắc khổ. Trong đôi mắt sâu đượm buồn của An suy nghĩ giây lát, rồi khép buông tiếng thở dài não nề. Nhanh 10 hôm, chậm thì nửa tháng, anh vì có chuyện gia đình cần giải quyết. Cô giật mình hỏi, chuyện gia đình ạ? Có gì sao? Dạ lâu rồi em không thấy anh về nhà, không thấy anh nhắc đến. Em cứ tưởng ở quê anh không còn ai thân thiết. Câu nói của Hà làm cho gương mặt của người đàn ông khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ăn gật đầu. Còn chứ, anh cũng ở trên Hòa Bình gần chỗ em mà. Có điều anh không nói cho nên em không biết. Thôi cảm ơn em, anh ra xe đây không muộn, chuyến cuối rồi mà. Người đàn ông ấy dáng người nhỏ nhắn lam lũ, mới ngoài 30 một chút, nhưng nhìn An như là bắt đầu bước sang tuổi trung niên. An cứ đứng tần ngần do dự lát trước cửa như là không muốn rời đi nếu không có việc hệ trọng. Cuối cùng An dứt bước xách chiếc túi to rời khỏi dãy trọ trong buổi chiều muộn chạng vạng, xây sầm mặt người. Những vạt sương mỏng đang bắt đầu rơi xuống. Hà đứng nhìn theo đến khi bóng của An dần khuất hẳn. Cô nhìn lại chiếc khóa to bè bằng bàn tay, ngoắc vào cánh cửa sắt mới mở cửa. Cô nhìn lại chiếc khóa bè to bằng bàn tay, ngoắc vào cánh cửa sắt mới mở cửa trở vào phòng ngay sát bên. Dãy phòng trọ xây dựng ngay sát cạnh cánh đồng. Mở cửa phòng ra là có ngay một ruộng rau muống già đầy sắc rời ở sát bên. Mùa nào đều bốc lên mùi hôi thối thum thùm. Về mùa hè cả tháng cô không bao giờ dám mở cửa. Mùa đông thì lại càng không, vì cô không giờ người đến độ mở cửa đón những cơn giá rét đến tận xương tủy tấp vào mặt. Cho nên tuy có cánh cửa sổ, nhưng cả năm không có mấy ngày cô mở ra. Xa hơn một chút nữa là nghĩa trang của làng Mai Xá. Ở đây chỉ loáng thoáng nhấp nhô vài ngôi mộ đủ màu mè hình dạng. Ngày mới đến cũng thấy sợ, trong giấc mộng mị cũng có, nhưng vì rẻ tiền hơn đôi chút cho nên cứ ở. Đời công nhân đỡ được đồng nào hay đồng đấy. Đã có đôi lần cô muốn thay đổi chỗ ở, nhưng hình như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó níu kéo cô ở lại. Phòng của cô và phòng của An không giống như ba phòng trọ đầu cùng dãy, đến rồi lại đi, nhiều khi đăng ký giấy tờ khiến cho bà bông phát bực. Có thể cô và An cúng vía cho nên mới sống được ở đây đến giờ. Hà quê ở Hòa Bình xuống đây đi làm, ở trọ ở đây gần một năm. Nghe mọi người nói An trước đây làm tài xế, sau không biết vì lý do gì chuyển sang làm tự do, thợ đụng, ai thuê gì thì làm nấy. So với nghề tài xế, công việc tự do ở nơi nửa thành phố nửa nông thôn có phần bấp bênh. Tôi không biết ông sống ở đây từ khi nào, có lẽ từ khi mới bắt đầu xây cái nhà trọ này. Nếu tính như vậy thì cũng ngót nghét chục năm. Từ ngày quen biết ông, cô nhớ chưa từng nói về quê. Có thể khi về cô cũng vô tình nên cô không biết. Cô không tin có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Đến giờ cô mới biết cũng có quê cùng với mình. Cả dãy nhà trọ hai mặt hơn chục phòng đều là công nhân trong nhà máy. Người đến người đi liên tục. Riêng mình ông bám trụ với căn phòng này lâu nhất. Gần 3 năm đây là lần duy nhất An nhờ cô trông giúp phòng. Lần đầu tiên An rời phòng trọ không trở về trong đêm, lại càng ngạc nhiên hơn khi mà An nhờ cô trông coi giúp. Trước giờ Hà có một cảm giác An đã chôn giấu báu vật gì vô cùng quý giá trong căn phòng, mới không dám đi đâu xa. Cô nhớ có lần An tiếu táo bảo, giờ có ngày thời đến không cản nổi, cho nên cứ tà tà sống để đợi thời mà thôi. Dọn đến đây ở gần 3 năm, chớm 3 mùa đông ở ngay cạnh phòng, nhưng chưa một lần An mời Hà vào trong phòng chơi hay là cánh cửa phòng mở ra hết cỡ. Nó luôn khép hờ như là cố che giấu bí mật trong căn phòng không bao giờ mở hẳn. Hà thấy lạ mấy lần cô định hỏi nhưng nghĩ lại thôi. Suốt thời gian An ở đây không có điều tiếng, điều cô thấy là chưa bao giờ cô thấy bà Bông xuống phòng của An thu tiền hàng tháng như cô và các phòng bên cạnh. Hà chưa một lần nghe bà nhắc gì đến chuyện riêng của An, mặc dù đôi lần cô có gợi ý nhưng bà Bông đều tảng lờ rồi thôi. Cô nhớ lúc nào trong phòng của An cũng thoang thoảng có mùi hương tỏa ra. Cô đoán ông thắp lên cho ấm căn phòng hoặc là để tưởng nhớ người thân đã mất. Từ ngày mới đến giờ cô mới thực sự cảm thấy khó chịu và bị ám ảnh bởi mùi hương đặc trưng ấy, đã mấy năm rồi không thể quên được. Ở dãy nhà trọ có 5 phòng, Hạ ở dãy cuối. 3 phòng trên họ chuyển đến đi liên miên, phải tăng ca cho nên không còn biết mặt nên không có thân thiết với An. Nhưng ở có một chút cô đơn kỳ bí rất khó giải thích. Cho đến giờ khi về rồi An mới giật mình điểm lại những sự việc xảy ra. Trần vờn trong những cơn mê, ban đêm trong giấc mơ cô sống động với hình ảnh của một người con gái áo trắng, có mái tóc buông dài nhưng khi ban ngày nắng lên tan biến như những giọt sương. Hà đã vào phòng khóa cửa, nước ở bộ quần áo treo trên chiếc hiên chảy lách tách nhỏ xuống. 3 phòng phía đầu vẫn chưa có người về. Như mọi ngày đêm nay họ lại tăng ca. Đêm này ở dãy phòng này chỉ có một mình cô ở lại. Hộp đồ ăn hồi chiều mua ở chợ công nhân trước lúc tan ca vẫn còn, giờ bỏ ra nhai chịu chạo cho qua bữa. Căn phòng của Hà không khác mấy bên, sơ sài đơn giản nhất có thể. Một chiếc giường gỗ kê như là sạp ngay bên cạnh cửa sổ nhìn ra hướng đồng. Bếp ga mini, chén bát, những thứ mà trộm cắp không muốn ngó ngàng tới. Và dùng có giá trị nhất là chiếc điện thoại di động mua đầu năm, hơn 5 triệu. Mọi giải trí, đời sống tinh thần nghèo nàn, tất cả chỉ có nhiêu đó. Đêm yên lặng, chỉ nghe ở ngoài ruộng đồng có những cơn gió u u, lạnh lạnh luồn vào qua khe cửa. Tiếng gió ấy như là tiếng vọng, hồi bà nội của Hà còn sống bà bảo. Mỗi khi nghe tiếng chuột rúc, con chim khách kêu lên đó là điềm lành, nhà có hỉ có tin vui. Khi nghe tiếng cú mèo, chim lợn hay là tiếng vọng u u trong đêm, thì chắc chắn sáng hôm sau ở quanh quẩn đây sẽ có người chết. Tiếng vọng, tiếng u u rồi tiếng chim lợn kêu e ngét, lần đầu tiên cô nghe thấy 3 ngày sau ngày bà nội cô mất. Nhà chỉ có 2 bà cháu tựa vào nhau. Cô cũng bà xong 100 ngày thì xuống đây xin vào làm công nhân. Thật hay 3 năm xa bà, chỉ trở về khi ngày giỗ bà hoặc là ngày Tết. Năm nay cô đã 21 tuổi nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Vào ca tan ca, ăn ngủ, dành thì rắn mặt vào chiếc điện thoại, chẳng yêu đương hẹn hò. Đời công nhân nghèo nàn không khác người ta đang nuôi mấy con gà công nghiệp. Mùi hương thoang thoảng từ bên phòng của An bay sang phòng của cô, tiếng vọng u u ngay ngoài cửa sổ nghe rõ một một. Mới nghe giống như là tiếng sáo diều, nhưng không thể định hướng tiếng kêu đó bắt đầu từ đâu. Đây là lần thứ 2 trong cuộc đời cô nghe rõ tiếng vọng. Từ rất sớm giờ mới có hơn 8 giờ tối. Trong lòng của cô gợi lên một sự cồn cào lo lắng, một cảm giác trong lòng nóng lên như có người ta đang đốt lửa. Bà nội đã mất được 3 năm, trên đời này cô cũng không còn ai để lo lắng. Đã từ lâu rồi cô chỉ sống cho riêng mình, vậy mà tối nay ruột gan cứ cồn cào như vậy. Trời mùa đông rét mướt, cô không muốn đi đâu, điện đã tắt bốn bề tối tăm như bưng. Nằm trong chăn dán mặt vào màn hình điện thoại, mới có một chút thôi hai mắt đã cay xè muốn díu lại với nhau, chập chờn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tiếng vọng vẫn còn như đã xa dần, chỉ lắng tai nghe thì mới thấy những tiếng lộp cộp ở ngoài sân rõ ràng vang lên, tiến đến gần phòng của cô. Anh An đã về. Cô giật mình qua cơn buồn ngủ, trở dậy lướt nhìn màn hình điện thoại tự hỏi. Mới gần 9 giờ tối, tiếng bước chân đã dừng lại, nhưng mùi hương bay sang phòng của cô vẫn còn rất đậm đặc. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi heo hút ở ngoài đồng xa. Hà chắc mầm chẳng có chuyện gì đâu. Lòng cô chỉ vẩn vơ nghĩ đến những giả thuyết không đâu, để rồi thần hồn nát thần tính. Thi thoảng tiếng la hét của thằng Tiến điên con của bà Bông, ông Mười chủ nhà phía trên mỗi lúc một lớn. Khi nó lên cơn điên loạn, cô còn không sợ. Cô lại mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Không được bao lâu tiếng lộp cộp lại vang lên như tiếng bước chân người. Sau đó như là tiếng răng chuột cắn vào miếng nhựa cứng, ngay ở bên phòng của An vọng lại. Không có lẽ chúng biết An chưa về, cho nên mới tự do tung hoành như thế. Tiếng động mà những đêm khác cô không hề nghe thấy, nhưng dù thế nào đêm nay cô cũng phải ngủ. Sáng mai đã bắt đầu vào ca sớm. Hai phòng chỉ cách nhau một bức tường, cho nên nằm bên này có thể nghe rõ từng cử động nhỏ ở bên kia. Tiếng ken két sồn sột ấy lại vang lên, giống như những móng tay người cào cấu vào sàn gỗ hay trên bờ tường kề sát tai của cô. Lần này không thể nấn ná thêm được nữa, cô gột tóc ngồi dậy lắng nghe, đưa mắt nhìn chăm chăm về phía bên tường phòng của An. Cô đứng dậy giận dữ đập mạnh hai tay vào bờ tường. Cô hy vọng đập như vậy nếu để phòng bên kia có chuột, chúng sẽ sợ và giữ im lặng cho cô bình yên hết đêm nay. Có điều Hà không biết được rằng bên phòng của An, cách bức tường mà Hà đập đôi tay, chính là nơi đặt bàn thờ và một hũ cho nhỏ ở bên trên. Thật kỳ lạ, nhập nhoạng trong bóng đêm, hai cây nhang vẫn còn lập lòe cháy như đôi mắt người sáng rực. Khi Hà đập tay lên tường thì tiếng động cũng tắt. Cô giận lắm nhưng nghĩ như thế đã yên chuyện, cho nên nằm xuống. Thay vì kê sát tai vào tường đề phòng, cô chợt ngực đầu đuôi lại, cho nên đôi chân cô chạm sang bức tường bên kia. Chùm chân kín mít tránh hơi lạnh từ cơn gió ở ngoài đồng thổi vào, lại tránh cả tiếng động đáng ghét từ sớm ở phòng bên. Chập choạng chìm vào trong giấc ngủ, tiếng sồn sột từ từ to dần vang lên. Thả mẹ con tôi ra! Tôi nguyền rủa tụi mày, ngày đền tội của tụi mày sắp đến, một lũ ác nhân thất đức. Tiếng thều thào vang lên bên tai của cô, khiến cho cô giỏng tay lắng nghe. Vừa toát lạnh vì sợ hãi, cô vừa định hướng xem tiếng thì thầm đó phát ra từ đâu. Cô định thần lại, chắc chắn tiếng thì thầm ấy phát ra phía cuối chân giường. Cô từ từ thò đầu ra bên ngoài, một luồng hơi lạnh thổi đến toát hết mặt mày. Nhưng cái bóng trắng xõa tóc đứng dưới chân hẳn lên trong bờ tường mới thực sự làm cho cô sợ chết khiếp. Ngay khi bắt gặp khuôn mặt bạc trắng giống máu từ trên trán đổ xuống. Sớm thôi, lũ ác nhân tụi mày sẽ phải đền tội. Cái bóng trắng đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi xiềng xích ép mình vào bức tường. Sẽ sớm thôi, ngày ấy cũng đã điểm, ta đã chờ đợi được rồi. Tiếng nói đó lại thào thào cất lên nhẹ trong gió. Hà nhìn vào bức tường sợ hãi đến lộn nhòi ra từ trên giường rơi xuống. Bóng cô gái dán trên tường đã tan biến, nhưng cô vẫn cảm nhận nỗi đau, sự thống khổ uất hận của cô gái đang nếm trải. Hà ngơ ngác tìm kiếm xung quanh nhưng không còn bất cứ dấu vết nào, hình ảnh của cô gái bị ghim trong tường. Duy có mùi hương từ bên trong phòng của An vẫn quanh quẩn bay sang, cô có cảm giác mùi hương ấy đang ám theo mình. 10 giờ đêm, chuyện xảy ra nãy giờ cô không tin không phải trong giấc mơ, nãy giờ cô chưa ngủ. Bà ơi! Tiếng của cô khẽ gọi bà trong đêm, Một cây nhang được thắp lên cắm trên bàn thờ nhỏ đặt di ảnh của bà nội cô. Bà ơi, bà sống khôn thác thiêng, bà vì phù hộ cho cháu nhé. Thêm một làn gió nhẹ thổi đến làm cho cây nhang đỏ rực sáng trong đêm. Gió lạnh trong lòng của cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cô đứng tần ngần lại nhìn gương mặt của bà mình trong khung ảnh. Gương mặt vẫn phúc hậu như thế. Cô tin bà cô lúc nào cũng đi theo bảo vệ cho đứa cháu mồ côi tội nghiệp này. Cô lặng đi trước di ảnh của bà nội rất lâu, rồi quay lại bức tường nơi đóng khung như là giam giữ cô gái ở bên kia phòng của An. Cơn gió mùa đông trên cánh đồng ở phía cầu tình thổi đến rít lên từng chập thê lương. Tiếng vọng tiếng chim lợn kêu lên đến giờ không còn nữa. Hy vọng đêm nay cô sẽ được yên ổn một đêm không có mộng mị. Ngày mai sẽ có người chết. Tiếng nói đó văng vẳng vang lên kèm theo tiếng hỏi lại trong đêm. Nhưng là ai? Cô chùm lại chăn kín phủ đầu trong màn đêm chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi nguyện rùa nhà này tất cả sẽ gặp tai họa mà chết. Tiếng nói đó lại lờn vờn trong đêm xa dần giữa một làn sương mù bạc trắng. Con đường trong làng hiện lên trong màn sương dẫn ra đến đường lộ. Hà nhận ra con đường làng trong thôn Mai Xá, nơi mấy tháng trước tập trung đám công nhân nữ làm lắp ráp cho một đồ chơi của Trung Quốc. Nhưng vì nghe tin công ty này quá độc hại, công nhân đâm đơn xin nghỉ một loạt. Mỗi khi chủ nhật ngày nghỉ, cô hai làng vàng đạp xe vào đây chơi, mua rau khế cam bưởi. Dãy căn phòng trọ cô cách làng tầm 2 cây số, nằm trên đất giáp danh của làng Mai Động. Hai làng giáp nhau trên một con sông đào, gọi là sông cũng được, gọi là mương cũng không sai. Sông thì nhỏ nhưng mương lại lớn, nghe nói hình thành từ hồi chống Mỹ do thanh niên đào làm thủy lợi. Sau mỗi lần cải tạo lại rộng và sâu thêm, trên con sông ấy có một chiếc cầu, dân làng gọi đó là cầu tình. Điểm giao nhau giữa ngã ba đường 10 cũng là điểm họp chợ, hẹn hò giải trí duy nhất ở đây. Lúc nào cũng đông như hội, và dân hai làng Mai Xá và Mai Động theo dệt nên đủ truyền thuyết, ma tà quỷ quái kỳ bí về cây cầu tình. Thậm chí là còn lập cả cây hương thờ cúng nhưng khách không vắng đi. Trái lại, truyền thuyết ấy khiến cho nam thanh nữ tú kéo đến ngày một đông hơn, cùng mấy khu công nghiệp xung quanh mở ra nhiều. Họ không có nơi vui chơi giải trí cho nên buộc phải tìm đến, không mấy ai còn bận tâm đến chuyện ma quỷ. Hà cũng vậy, vẫn hay ra chơi nhưng không tin. Các truyền thuyết cô chỉ nghe lãng đãng rồi cười phào, không mấy bận tâm. Còn chuyện cây hương lập miếu, mấy cây cổ thụ trong làng Mai Xá chỗ nào không có miếu thờ, có bát hương. Ở trên quê cô còn nhiều hơn. Cô ở trọ nhà bà Bông ở khoảng giữa hai làng. Nếu đứng trên tầng của nhà bà Bông thì vừa nhìn thấy cầu tình. Khi đưa mắt nhìn trách lên một chút thì thấy nghĩa trang của làng Mai Xá. Từ cửa sổ phòng của Hà thì chỉ thấy nghĩa trang như những chấm nhỏ lô nhô ở giữa đồng. Từ ngày đến đây trọ, cô chưa một lần dám bén mảng lên nhà bà Bông vì sợ tiến điên con trai của bà. Có lẽ bà cũng biết ý cho nên cánh cửa sắt to hẳn kín trước cửa nhà, không mấy khi mở, giống như đề phòng không khác gì việc trong nhà có chó giữ để tránh làm phiền đến người khác. Tiền điện tiền phòng đến kỳ lãnh lương, bà xuống lấy cho nên không mấy khi cô lai vãng lên đây. Hà đã nghe nói nếu ở trọ trong làng Mai Xá, giá phòng sẽ rẻ hơn gần một nửa. Nhưng cô ngại sáng nào cũng phải dậy sớm đạp xe ra đón xe trung chuyển. Đêm hôm lại lóc cóc đạp xe trở về. Và cô sợ đêm hôm tụi trai làng trêu ghẹo, cho nên lựa chọn ở đây là phù hợp nhất. Khuôn mặt người con gái bạc dần dần hiện lên rõ nét khi màn sương mở nhạt. Cô gái ấy cũng tầm tuổi bằng Hà với một ánh mắt buồn thăm thẳm như soi rọi tâm can của cô. Cô gái đó đượm buồn trở về làng, tâm trí của Hà như bị thôi miên, cuốn theo cái bóng cô gái đó, dừng lại trước cổng của nhà cụ Nga. Hà nhận ra ngay khi mà phía đầu cổng có một cây bưởi to, xum xuê treo chi chít những quả vàng óng. Có thêm hai hàng huệ trắng chạy từ ngoài cổng vào tới tận ngôi nhà ngói cấp 4. Hà đã từng đến đây mua bưởi cho nên cô biết chủ nhân của ngôi nhà này là cụ Nga, xem tuổi bà nội cô. Mấy ngày trước Hà đến nghe chừng cụ Nga đã rất yếu. Người làng tiên đoán bà cũng khó qua khỏi hết năm nay. Ngoài 80 như thế là thọ, Nhưng cô gái đứng ở ngoài cổng dưới tán bưởi sum suê với những quả vàng chín mọng lủng lẳng trên cành, đưa một ánh mắt đượm buồn nhìn sâu vào bên trong. Bất ngờ cô gái đó đưa đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn ra, chạm đến tâm can như đang nói chuyện với Hà. Ngày mai có người sẽ chết và còn nhiều người nữa. Hà vừng tỉnh, cô ngồi dậy trong đêm. Đêm mùa đông ngoài kia chỉ hơn 9 độ mà trên trán của cô, mình cô đã ướt đẫm mồ hôi. Ngày mai sẽ có người chết. Tiếng nói đó rõ ràng văng vẳng trong trí óc của cô. Không lẽ là bà cụ Nga, hay là thằng Tiến con ông Mười Bà Bông bị phát bệnh điên loạn suốt mấy năm qua? Bần thần suy nghĩ một hồi, cô chép miệng. Mùa đông già yếu, tuổi ấy không có gì đáng lạ. Điên loạn bao năm mà chết cũng không khác, đó là sự giải thoát khỏi tai kiếp của đời người. Cô nhìn chăm chăm vào bức tường lúc trước đã ghim hình cô gái ở đó, nhưng giờ không còn gì nữa. Ở ngoài kia chỉ có tiếng gió kéo lên ù ù mỗi lúc một mạnh. 12 giờ đêm, một đêm thật dài, cô nằm xuống cố dỗ mình vào trong giấc ngủ chờ đợi đến ngày mai. Đầu đường 10, nơi vợ cô và đám công nhân đứng chờ xe đưa rước, trong màn sương mờ mờ dưới ánh đèn cao áp chiếu xuống, bóng của người đàn ông xách túi xách đứng sát mép đường chờ đợi ô tô. Người đàn ông đó giơ cánh tay lên với chiếc ô tô dừng lại, nhưng chiếc xe vẫn phăng phăng lướt tới. Bất giác ở sau lưng người đàn ông, cái bóng trắng của người con gái đẩy cho ông ngã nhoài về phía trước, khi chiếc bánh xe đang lăn tới bắt đầu chẹn ngang lên người đàn ông xấu số thì dừng lại. Hà liền gào lên rồi ngồi bật dậy trong đêm. Có người chết, có người chết. Chưa kịp hoàn hồn nhớ lại những gì đã thấy trong mơ thì tiếng người, tiếng xe máy bành bành dồn dập phía dãy nhà trọ. Thêm một lần uể oải ra khỏi giường trong lo lắng, cô trấn tĩnh lại xem những tiếng ồn ào, bước chân người là tỉnh hay mơ. Có người chết, có người chết. Ai? Tiếng hỏi ở dãy phòng bên kia cất lên. Ông An, dãy sau nhà mình. Hà toát cả mồ hôi lạnh, vùng chân bật dậy nghe ngóng. Sao lại vậy? Tiếng người hỏi gấp gáp trong đêm ở phòng kế bên. Hà bật dậy quắc thêm chiếc áo lạnh mở cửa đi ra. Cả dãy hành lang năm phòng trống trơn, chỉ có một làn sương phủ nhẹ, hơi lạnh khiến cho cô hắt hơi liên tục. Ông ấy bị tai nạn. Hà đi sang bên ba phòng bên điện sáng, một chàng thanh niên vừa về. Chú ấy bị lâu chưa, chỗ nào? Hòa, người thanh niên bằng tuổi, đưa mắt nhìn Hà. Mấy tiếng rồi, ngay đầu đường chỗ em vẫn hay đứng đợi xe. Gương mặt của cô tái xanh đi, giọng của cô run rẩy hỏi lại. Nhưng tại sao giờ chú ấy ở đâu? Bị tai nạn, người ta đưa viện nhưng không qua khỏi, vừa mới mất. Họ thông báo cho anh mới biết. Chỉ nghe đến đó, Hà như muốn khuỵu xuống đất. Dạ, ai vào bệnh viện với ông ấy? Lên hỏi bà Bông xem thế nào. Ở đây ông ấy quen biết những ai, gia đình ông ấy ở đâu. Phải rồi đó, lên hỏi bà Bông đi. Chúng ta có nên đến bệnh viện không? Dù sao thì nghĩa tử là nghĩa tận. Tử cái gì, tôi đang muốn chuyển nhà đây. Vừa trên đường về nhìn chỗ ông ấy đứng đợi xe bị tông xe, máu me đổ loang ra đến giờ tôi vẫn còn tởn lạnh sống lưng. Hòa vừa nói vừa rụt cổ tỏ ra run sợ. Hà nãy giờ cô đứng ngây ra như tượng. Mọi người có đi thì đi, tôi không có đi đâu. Hòa chúi đây đầy mở cửa phòng đẩy chiếc xe máy. Hà đưa mắt nhìn ra cánh đồng, từng cơn gió lạnh như những vốc đá ném thẳng vào mặt. Thôi để sáng mai đi, giờ có đến cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Người đàn bà tỏ ra ngồi ngồi thương tiếc rồi đóng cửa đi vào. Còn người kia cũng đóng cửa đi vào ngay sau đó. Cả một dãy phòng vắng lặng trong đêm. Hà đành lùi thủi cúi đầu trở về phòng. Chỉ có tiếng gió ù ù rít lạnh như đang đi sau những bước chân của cô. Ở phía trên lầu, phòng của Tiến vẫn còn sáng đèn. Đôi mắt của một người thanh niên sáng rực giấu trong mớ tóc lòa xòa che kín khuôn mặt. Hai tay nắm chặt song sắt cửa đang nhìn xuống. Hà mở cửa phòng khép cửa lại. Hơn một giờ sáng cô không ngủ, không dám tắt điện, ngồi bó gối ở nơi cuối giường. Cô định ngồi như vậy cả đêm chờ trời sáng. Mai cô sẽ xin nghỉ vào trong bệnh viện thăm ông An. Dù sao nghĩa tử là nghĩa tận. Ở đây chỉ có một mình cô là thân thiết với ông nhất. Cô cũng không biết gia đình ông ấy ở đâu, đã có ai biết ông ấy mất hay chưa. Bất giác cô đưa mắt nhìn chăm chăm vào phía bờ tường, nơi có hình ảnh người con gái bị ghim trong tường lại hiện lên ám ảnh trong trí nhớ của cô. ngày mai sẽ có người phải chết. Tiếng nói đó lại thì thào vang lên. Đúng, tiếng nói đó cất lên sang ngày mới được vài tiếng, thì cô nghe tin ông An chết. Tiếng vọng, tiếng chim lợn, vậy không phải là bà Nga, bà lão ngoài 80 nơi cái cổng có cây bưởi sai sum suê chiếu quả. Cô ấy là ai? Con cháu bà Nga hay là người thân của ông An? Nhưng mà tại sao lại ở trong phòng này? Lâu này trong đêm Hà vẫn ở đây, cảm giác Vương vẫn có người theo mình. Trong một vài giấc mơ nhưng chúng cũng chỉ là những màn sương trắng dày đặc. Đến đêm nay sau khi An bất ngờ báo cáo về quê, thì gương mặt cô gái mới hiện lên rõ ràng như vậy và kèm theo những lời tiên đoán đáng sợ. Bên phòng của An hai đốm đỏ trên hai cây nhang đất lụi tàn, chỉ có một nụ cười rũ rượi man dại trong bóng đêm. Một vệt máu đỏ tươi như là son hiện lên trong màn sương mờ đục, nơi mà ông An đứng đợi xe. Chiếc xe máy Hòa chở Hà dừng lại. Nơi ông An tối qua gặp nạn. Hòa chỉ cho Hà biết, sao nào tông vào chú ấy mà nghe vậy? Thế bảo là xe đưa đón công nhân trong công ty sản xuất đồ chơi, họ không phanh kịp xe cho nên chèn cả vào nửa người. Nghe nói ở đây mấy năm trước cũng có một vụ tai nạn như vậy. Chiếc xe máy Hòa điều khiển vừa lướt qua, Hà quay trở lại nhìn xuống vết máu vẫn còn hằn lên dáng người nằm trong màn sương mỏng nhẹ. Anh Hòa, có biết nhà bà Nga không? Biết có gì không em? Nhà bà ấy có cháu gái hay là con gái gì không? Hòa cố gắng suy nghĩ, anh khẽ lắc đầu. Nhà bà ấy ở trong làng anh cũng không có rõ đâu, sao tự nhiên lại hỏi đến bà ấy? Hà im lặng, chiếc xe chở cô dừng lại trước cổng của bệnh viện. Cô nhận ra vợ chồng của bà Bông, đầy đủ những người trong dãy trọ đã có mặt. Bây giờ mình tính sao cô? Nhiên người đàn ông trọ sát phòng của Hà cất tiếng. Cô đã gọi báo cho gia đình chú ấy chưa? Tôi biết ai mà báo chứ. Bà Bông đưa mắt nhìn mấy người trong nhà trọ, ai nấy đều tưng hừng. Mỗi người một tay xuống vào mà lo, không lẽ bỏ chú ấy ở đấy? Ai có nhiều cho nhiều, ít cho ít, tùy tâm, không chia đầu bổ sỏ cho ai cả. Ông Mười, chồng của bà Bông lên tiếng. Thôi cứ vào đó xem thế nào, mọi người đừng lo có chính quyền nữa, mình không làm thì họ cũng đứng ra làm thôi. Chú tính chôn cất chú An ở đâu à? Hay là mình để cho nhà nước lo? Bà Bông giọng đầy bùi ngùi. Nếu không quen biết thì đành vậy, nhưng dù sao chú ấy đã ở đây mấy năm, cũng thân thuộc như là người trong nhà, đứng ra lo lắng cũng là việc nên làm. Mang về chôn cất chú ấy ở nghĩa trang làng Mai Xá, nếu sau này có người nhà đến nhận thì đưa chú ấy về. Dạ, cô chú nghĩ vậy cũng phải à? Cả đoàn người đi vào trong nhà xác của bệnh viện. Tất cả những người có mặt sáng hôm ấy thì không ai nói, nhưng tất cả đều cám cảnh cho ông. Một người đàn ông tội nghiệp chết nơi đất khách quê người, mà ở bên cạnh không có một người thân. Thủ tục pháp y đã xong, họ đồng ý cho vợ chồng bà Bông mang xác của ông An về chôn cất tại làng Mai Xá. Hà đã cố dặn lòng cô không đến chỗ nhận xác của ông An, nhưng mà đôi chân đưa đầy vì tò mò và vì tất cả lòng nhiệt thành của mọi người. Cho nên cô đã quên đi mọi sự sợ hãi, bám theo sau Hòa đi đến phòng lạnh để nhận xác. Vừa kéo tấm ga trắng phủ trên khuôn mặt bạc trắng của ông An, Hà không thấy thứ gì, như ông đã chết, chỉ như một người đang ngủ, miệng há hốc, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Nhưng khi nhìn xuống ổ bụng, nơi ấy vẫn còn rớm đỏ máu. Bánh xe đã chèn ngang người ông, gần như nát bét ổ bụng. Vợ chồng của bà Bông thống nhất không đưa ông An về nhà. Họ dựng rạp để áo quan, lập bàn thờ gần sát cầu tình, để những người quen biết hảo tâm, tiểu thương buôn bán gần đó đến viếng ông ngay đường vào nghĩa trang làng Mai Xá, chứ ông gặp nạn tầm khoảng 500 mét. Việc chôn cất ông An chỉ diễn ra trong ngày, đến đầu giờ chiều thì hạ huyệt. Không ai khóc, chỉ có sự ngậm ngùi thương tiếc đưa tiễn một người vừa bên kia thế giới. Năm vòng hoa giấy sơ sài rẻ tiền được đặt trên ngôi mộ vừa đắp, nằm ở phía ngoài rìa của nghĩa trang làng Mai Xá. Bên trong đó là những ngôi mộ của người trong làng. Đứng ở ngôi mộ này có thể nhìn thấy cửa sổ của phòng Hà, mặc dù khoảng cách đó rất xa. Hà là người cuối cùng đứng nhìn ngôi mộ của ông trước khi ngậm ngùi bước theo những người khác rời khỏi nghĩa trang để trở về nhà. Ở phía trước mặt cô, chiếc cầu tình bên hành lang bạc trắng, những thanh thép bên trong đã chìa hẳn ra, lòng lành ánh nước dưới dòng sông, có hình bóng người con gái đứng buông tóc dưới dòng sông. Về thưa em, đứng nhìn gì nữa? Tiếng rụng khiến cho cô giật mình khi thấy dòng nước ấy như là nổi xoáy cuộn tròn, Hình ảnh người con gái dần tan biến, cầu tình đã nổi sóng. Sao cô chú không dọn dẹp phòng của anh An? Cái gì không dùng được thì mang ra sông thả đi. Chứ như vậy sao tụi cháu dám hả? Nhìn lên tiếng gay gắt khi thấy bà Bông xuống trước phòng của ông An, nhìn thấy chiếc khóa to bè bè lạnh lùng trước cửa. Hà cũng đứng ngay trước cửa phòng. Chúng mày nghĩ cô không muốn lấy phòng để dọn dẹp sao? Phòng của người chết rồi cũng phải cúng kiếng rồi mới lấy phòng của người ta được chứ. Phòng chúng mày thuê có khác cái nhà của chúng mày không? Mà có thể tự tiện phá cửa vào phòng. Đứa nào cảm thấy sợ hãi không ở được thì cứ tự nhiên chuyển đi. Bà phòng đầu chuyển đến chuyển đi cô cũng quen rồi. Nói xong bà ngúng nguẩy bỏ lên nhà, cánh cửa phòng của ông An vẫn còn im ỉm khóa. Chắc lại chuyển phòng thôi. Nhìn lắc đầu buông tiếng thở dài, Hà im lặng bỏ vào trong phòng rồi khép cửa lại. Lâu rồi cô mới mở cửa phòng nhìn ra ruộng rau muống. Ngồi ở đây cô có thể nhìn thấy ngôi mộ phía đồng xa, chỉ nhỏ chấm trắng to bằng cái đầu kim. Cơn gió lạnh mùa đông tràn đến làm cho khóe mắt của cô cay cay. Đưa mắt nhìn bàn thờ bà nội, nhìn ra bức tường. Giữa mười đêm qua cô gái đã bị ghim trong bức tường. Ngày mai có người chết. Cô gái đứng trước cổng ngó ngôi nhà của bà Nga có cây bưởi sai chĩu quả, treo lủng lẳng những trái chín vàng. Có cả hai hàng huệ trắng chạy từ ngoài cổng vào tận ngôi nhà cấp 4. Những hình ảnh đó hiện về rõ mồn một trong tâm thức, thúc giục cô phải đến nhà bà Nga để giải đáp những thắc mắc trong lòng. Cô gái đó là ai? Những tiếng vọng lời thì thầm tin đoán trong đêm, sáng hôm sau cái chết đến với ông An. Hà nghi ngờ có thể những thứ đó chúng có liên quan đến nhau. Hà khép cửa sổ lại, dòng chiếc xe đạp ra khỏi phòng đến nhà của bà Nga trong buổi chiều muộn. Hà dừng xe trước cổng sắt, đưa mắt nhìn sâu vào bên trong ngôi nhà cấp 4 leo lắt ánh đèn. Nơi cô đứng cũng đúng là nơi mà cô gái hôm qua trong giấc mơ đứng ngoài cổng nhìn vào. Bà ơi! Bà ơi! Hà cất tiếng gọi. Huệ hả? Trong nhà có tiếng hỏi lại. Dạ không ạ. Cô tìm ai? Bà Nga ở trong nhà chùm một chiếc khăn mỏ quả đen, tay chống gậy đi ra hấp háy nhìn Hà. Dạ cháu đến đây mua bưởi mấy lần bà có nhớ không? Cháu tên là Hà, ở trọ nhà cô Bông trên đường 10 ạ. Bà Nga đang ngãnh ngãng cho nên cứ à ừ câu được câu mất. Mua bưởi hả? Khi bà nhìn kỹ vào khuôn mặt của Hà có lẽ đã làm cho bà sực nhớ. À bà nhớ rồi. Bà cứ tưởng cây Huệ nó về. Vào đi vào chơi. Trong nhà vẫn còn mấy trái để bà lấy cho. Bà Nga run rẩy mở cánh cổng sắt dẫn Hà vào bên trong. Bà ở một mình ạ? Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà của bà Nga. Mọi lần trước mỗi lần đến mua bưởi rau cỏ trong vườn cô đều đứng ngoài cổng. Ngôi nhà cấp 4 ba gian lợp ngói đi từ cổng. Nơi có cây bưởi nằm sâu bên trong, cách cả một vườn rau cải dài. Bà ở một mình sao? Mà ngánh ngãng nhưng nhìn lên bức hình cô biết gia đình của bà quây quần rất đông đủ thành viên. Có lẽ do còn cháu bà đã đi làm ăn xa cho nên để lại một mình hiu quạnh một mình. Nam hưng hương cuối năm chúng nó mới về. Hà đi một lần cố gắng tìm trong trí nhớ của mình, lục tìm khuôn mặt cô gái trong giấc mơ đêm qua. Nhưng những bức hình ấy không có bất cứ ai xem tuổi của cô, kể cả con dâu, con rể, cháu chất của cụ. Người lớn quá, người lại bé quá. Không có ai cả, chỉ là giấc mơ và do vô tình mà thôi. Cô khẽ buông tiếng thở dài để thất vọng. Cháu uống nước đi, nước vối bà vừa hãm đấy. Cô cầm chén nước vối vẫn còn nóng bỏng trên tay, vừa rót ra khỏi chiếc tích không suýt xoa. Bà giống bà nội cháu quá, nhưng mà bà cháu mất rồi à? Cô nhìn bà Nga giọng buồn bã, hình như nhìn nét mặt cô cho nên bà thấu hiểu được phần nào. Ở đây ăn cơm với bà, lâu rồi không có người ở đây chuyện trò. Người già có câu chuyện câu trò cũng đỡ buồn. Dạ vâng ạ. Hà nghe qua cho nên cô gật đầu đồng ý luôn chẳng mảy may nghĩ ngợi. Ngày xưa có cây Huệ ở đây với bà nhưng nó mất rồi, mà cháu tên là gì? Bà Nga hỏi lại. Hà đang trải chiếu như rồi cô sững người. Cháu tên là Hà, Huệ là ai vậy bà? Bà Nga không nói gì cả hay không nghe thích câu hỏi của Hà. Bà lặng lẽ xuống dàn bếp mang xoong cơm và niêu cá kho kế rau luộc. Hà vội vàng sắn tay giúp bà chải chiếu. Mâm cơm đạm bạc nhanh chóng được dọn ra. Hai bà cháu ngồi ăn tối. Cây Huệ nó giống cháu, nó thích ăn cá khó khế chua. Nhưng mà từ ngày nó đi, cây khế sau vườn chín rụng đầy không có ai nhặt. Cây cây mà bà để đó không có chặt đi. Mấy hôm nay chim về ăn khế nó kêu nhà có khách, nhà có khách, làm cho bà ra cổng ngóng mãi nhưng lại chẳng có ai. Con cháu của bà ở miền Nam đến Tết có đứa về có đứa không. Giọng của bà buồn buồn. Người già chẳng cần mâm cao cỗ đầy, cần quanh quẩn bên con cháu. Con chim khách hay thật. Thế mà lại hay đến tối cháu lại đến ăn cơm với bà. Ăn đi cháu. Bà dục cô. Huệ là ai? Có phải là cô gái đêm qua trong giấc mơ đã đưa cô đến đây? Nhưng với một người nhãng tai nhớ nhớ quên quên như bà Nga, Hà biết cô không hỏi được gì. Bà Nga đặt tay vào Hà với hai trái bưởi vàng rộm kèm theo một túm khế chua. Cầm lấy đi bà cho, không phải tiền nong gì cả, thì thoảng ghé chơi với bà. Từ ngày ấy cái Huệ đi thì người yêu của nó không bao giờ về thăm bà lần nào nữa. Huệ... Hà ấp úng định hỏi nhưng thấy gương mặt của bà thất thần cho nên cô đành dừng lại. Dạ cháu xin cháu về đây à? Cô đứng nhìn bà bần thần giây lát rồi mới dong xe ra khỏi cổng. Bà Nga chống gậy theo sau. Thỉnh thoảng ghé chơi với bà. Hà liền gật đầu vâng dạ. Hà cúi đầu đặt hai trái bưởi lên giỏ xe. Do nhớ quên, bà Nga vô tình bỏ thêm mấy lá trầu không vào túm khế. Cô đạp ra xe khỏi làng Mai Xá. Từ cổng của nhà bà Nga trở về, cô có cảm giác có người theo ở phía sau, cho nên thi thoảng cô vẫn ngó đầu lại quan sát. Phía sau lưng chỉ là một quãng đường làng vàng vàng mờ mờ ánh điện, thi thoảng có vài chiếc xe máy chạy vọt qua. Anh dọn đi ngay sao? Cô ra nghĩa địa nằm cùng với An còn hơn là ở lại cái dãy phòng quỷ ám đó. Nhìn vừa nói vừa vứt chiếc ba lô lên chiếc xe máy, chẳng lại chiếc hòm ở phía đằng sau, cô dừng xe ngó vào trong phòng nhiên đất thu dọn trống rỗng. Em nên chuyển sớm đi, không ở lâu được đâu, mang họa đấy. Nhà này chúng nó nuôi quỷ ở trong nhà. Vừa nói dứt câu, nhiên ngồi lên xe nổ máy phóng đi mất, để lại một dãy trọ túi thui. Có thể đêm nay cô lại phải ở đây một mình và đêm mai cũng thế. Nuôi quỷ, lời nói vội vã của nhiên làm cô tưởng lạnh, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Không lẽ họ đã biết điều gì đó? Riêng cô thì chưa. Bốn cửa phòng khóa, một cửa phòng mở toang, để lại bừa bộn toàn giác một khoảng không gian trước mặt, dưới ánh đèn huỳnh quang chữ U mở mở sáng. Cô dắt chiếc xe đạp vào trong phòng, hai trái bưởi túm khế chua, vài lá trầu vẫn để trên giỏ xe. Cô đi ra khóa cửa lại sau lưng, những cơn gió mùa đông tấp đến táp vào mặt liên hồi. Hà rút một nén nhang châm lửa cắm lên bàn thờ cho bà nội. Cô đứng lặng đi trước di ảnh của bà. Cháu sợ lắm bà à, có lẽ sớm mai cháu phải rời khỏi đây. Cô gập đầu ba lần trước khi trở về giường. Đôi mắt cô không rời khỏi bức tường bên kia phòng An, nơi có hình ảnh người con gái bị ghim trên tường. Cô bắt gặp đêm qua, mùi hương phảng phất giúp cho không gian phòng bớt lạnh lẽo. Cô cảm thấy tĩnh tâm như có bà nội đứng bên để che chở. Cô bỏ màn ngồi bó gối co ro trong góc phòng, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại, nhưng tâm trí và đôi tai cô lại để ở nơi khác. Lắng nghe từng những chuyển động nhỏ ở phía ngoài sân, chỉ có tiếng gió lùa vào. Hai mắt của Hà díp cay xè cơn buồn ngủ ập tới. Cứ như vậy cô thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng vọng u u lại cất lên theo tiếng gió từ phía nghĩa trang của làng Mai Xá, cuốn hết tất cả lặp lại như là đêm ngày hôm qua. Chỉ khác một chút không có tiếng chim lợn kêu, nhưng liền ngay sau đó tiếng bước chân người lộc cộc ở ngoài hiên vọng đến, khiến cho Hà ngượng mình tỉnh dậy. Không phải, tiếng bước chân ấy dừng lại giáp phòng của cô và phòng của An. Ai vậy? Hà tay nắm chắc điện thoại bước xuống giường định ra mở cửa. Đừng mở cửa, lấy lá trầu không xoa lên người. Tiếng nói ấy âm vang như có người nhắc nhở cô. Trầu không? Cô thầm nghĩ rồi ngơ ngác tìm kiếm, đôi mắt ấy dừng lại trên chiếc giỏ xe sát vách tường. Những chiếc lá trầu không màu xanh thẫm lòi ra trong chiếc bịch ni lông đựng khế trắng. Cô lấy những lá trầu không xanh thẫm xoa lên người mình, Đến giờ cô mới bình tĩnh trở lại. Tiếng động ở phía ngoài kia đã khuất. Không lẽ anh An trở về? Từ khi chôn xong có ai cúng bái gì anh ấy đâu. Không biết đến khi nào vợ chồng bà Bông mới mời thầy. Hà ngẫm nghĩ trong đầu, còn Huệ, cô gái hồi chiều bà Nga nhắc đến, Huệ là ai? Câu hỏi đó cứ ong ong trong trí óc của Hà. Cô lại nhìn vào bức tường phía bên kia phòng của An, rồi đứng dậy đi ra phía cửa, đưa mắt nhìn về dãy phòng. Bốn bề im lặng không có bóng người. Đã 9 giờ đêm còn ai đến đây làm gì? Cô quay lại giường, tiếng vọng âm u như là tiếng sáo diều trong gió. Cô nghĩ có lẽ tiếng vọng trong đêm từ nghĩa trang vọng đến. Ngày mai không lẽ? Cô cảm thấy tờn lạnh khi nghĩ đến cái chết của An phòng kế bên đã được báo trước. Hà kiểm tra chốt cửa rồi trở về giường. Mai là chủ nhật cô sẽ ở nhà. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điện trong phòng đã tắt, ngoài hiên chỉ còn ánh đèn chữ U le lói chiếu vào. Bên trong phòng của An, bóng tối đen đặc vọng lên thì thầm đang vọng ra. Lũ chúng mày đều phải chết. Tiếng cười man dại đó phát ra trong đêm, tiếng lạch cạch phát ra ở cửa phòng của An. Cô mở cửa nhòm ra ngoài trời đã tảng sáng. Ông Mười bà Bông đã xuống để chiếc kìm cộng lực lên chiếc khóa phòng của An. Hải đứng tựa đầu vào cửa cất tiếng hỏi, Huệ là ai? Câu hỏi của Hà khiến cho hai vợ chồng bà đều sững sờ khi lần đầu tiên thấy Hà hỏi bằng giọng bất cần và lạnh lùng như một người khác. Tại sao tự nhiên cháu hỏi đến Huệ, nó có liên quan gì đến cháu? Chiếc gọng kìm vẫn còn giữ im trên ổ khóa. Chiều qua sau đám tang của An, cháu đã vào nhà của bà Nga. Bà Nga hay nhắc đến Huệ, cháu nghĩ là cô chú biết. Cô chú chẳng biết gì cả, lần đầu cô bỏ qua. Từ lần sau đừng có nói sức mé như vậy. Bà Bông tặng lờ đi. Anh phá khóa đi còn chờ gì nữa. Dọn dẹp đi, lát thầy xuống. Ông Mười dáng người to bé bệ vệ, cái lưng to như là lưng gấu, chỉ bấm nhẹ một cái kìm cộng lực. Cái ổ khóa đã bị cắt lìa rơi leng keng xuống đất. Hai vợ chồng ông bà như là quên sạch những gì họ vừa nói ngày hôm qua. Hai cánh cửa phòng của An vừa mở thì Bông loạng choạng đứng không vững, suýt nữa thì té ngã, nếu không nhanh tay vịn vào bờ vai vững chãi của chồng. Lần đầu tiên khi Hà đến đây cô mới thấy cánh cửa phòng của An mở tung như vậy. Cái gì thế kia? Bà run rẩy chỉ tay vào bàn thờ đặt một lọ sứ màu trắng, tròn tròn như là bằng trái dừa, khắc hình cánh sen và dán lá bùa màu đỏ. Bằng chữ nho ở trên đặt ngay sát vách phòng của Hà. Vứt đi, mang vứt hết đi, đúng rồi. Nó đã nuôi quỷ trong cái nhà này. Sống đã là quỷ, đến giờ chết cũng đã làm quỷ. Bà Bông như là phát điên, thực sự lao vào xé nát những lá bùa dán trên tường, cầm trên tay chiếc bình cho cốt ném ra ngoài. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Hà và ông Mười đang đứng kế bên, cô dừng lại. Hà lao vào ôm lấy bà Bông, nhưng chiếc bình đã rời tay bay ra ngoài hiên. Bụi cho trắng mịn bay tung lên theo gió cuốn đi. Chiếc bình rơi xuống sàn vỡ choang, còn lại một ít tàn tro vương xuống dưới. Tiếng gào khóc như lật điên loạn phía bên trên kia của Tiến cũng khiến cho Hà giật mình. Ngỡ như Tiến sẽ giật tung những chiếc sắt của cửa sổ to bằng cổ tay để lao xuống dưới theo những tàn tro theo gió cuốn đi mất. Nghe tiếng gào khóc của Tiến như đang bị người ta cắt đi từng phần thân thể, đâu biết là anh ta đau khổ tuyệt vọng đến nhường nào. Hàn hũ cho mà bà Bông đang tâm ném ra ngoài sân có liên quan mật thiết đến Tiến. Cơn điên của bà dường như chưa dứt, bà lột bức di ảnh trên tường ném ra ngoài sân, tất cả đồ đạc của An cũng chịu chung số phận. Không cần phải cúng kiếng thầy bà gì cả, thằng An nó đã bí mật nuôi con quỷ cái này, nó phải chết như thế là đáng, ở bằng tất cả đi đốt đi. Hà ở đây một thời gian lâu như vậy, nhưng cô chưa bao giờ thấy bà lên cơn điên loạn dữ tợn như vậy. Bức hình chụp ảnh chân dung cô gái xinh xắn trạc tuổi của Hà, với một mái tóc đen dài quá vai, cũng bị ném ra ngoài sân cục bát hương. Bùa ngải, mày dám mang nó về đây, chết cũng đáng. Bà nghiến răng lột những tờ giấy vàng kim trên tường, Hà ghé mắt nhìn vào dưới những lá bùa ấy có những vết sơn đỏ tươi như là máu người. Đúng nơi mà Hà đã thấy cô gái ghim trên tường. Ông kêu người đến mang đốt hết đi, còn cháu nữa. Ở được thì ở, không ở thì đi chỗ khác, nếu như bếp xếp không sống được ở đây đâu. Bà Bông dằn lên từng tiếng đe dọa và bước tới di ảnh của cô gái xấu số. Ông Mười kéo chiếc kìm cộng lực nối gót của vợ lên nhà. Hà cúi xuống nhặt bức di ảnh của người con gái cô đã thấy trong giấc mộng đêm trước. Cô nhìn quanh lau sạch vết chân của bà Bông in hẳn lên trên lấm lét mang vào trong nhà. Cô đổ hết khế chua lá chầu không, cầm chiếc bịch ni lông trắng ra vết ít tràn cho còn lại trong chiếc bình và xoát ở dưới đất mang về phòng. Tất cả những hành động của Hà tiến đều không bỏ sót, anh thẫn thờ rời song sắt đi vào phòng. Chỉ một lát sau có hai gã thanh niên bà Bông đã thuê từ đâu đó kéo đến lôi tất cả đồ đạc của An ra chiếc xe ba gác. Để lại một chiếc phòng trọ sạch trơn, chỉ còn lại một vệt sơn đỏ hình người vẫn còn hằn trên tường. Tránh để cho bà Bông nhòm ngó sinh chuyện, Hải đưa khung ảnh cô gái và ít cho cốt còn lại vào chiếc ba lô, dắt chiếc xe đạp khóa cửa đi ra khỏi phòng. Bà ơi, bà! Hà dừng xe trước cổng của nhà bà cụ Nga, nơi có cây bưởi xum xuê chiếu quả, che ra đến tận ngoài đường. Cụ Nga xách ô ra tưới mấy luống rau ở gần đó bên hàng hoa Huệ. Thấy tiếng gọi, bà dừng lại đi ra khi thấy Hà đứng ở ngoài cổng đang ngó nghiêng quan sát. Vào đi cháu. Bà cụ Nga mở cổng, Hà vội vàng dắt xe sâu vào trong sân, cố không để cho ai biết cô đến đây. Bà cụ Nga khóa cổng lại đi theo Hà. Bà vào đây cháu nhờ một chút ạ. Hà lấy bức di ảnh ra đặt trước mặt của cụ Nga, bà thẳng thốt kêu lên. Huệ! Đúng là cô đoán không sai, nó mất rồi. Hà cũng bồi ngồi theo bà cụ Nga. Anh An chết hôm qua, cô Bông đã ném tất cả ra ngoài sân. Hà ngậm ngùi run rẩy mang tất cả chiếc bình vỡ đựng cho cốt cổ Huệ và một ít cho cốt còn sót lại trong bịch ni lông trắng. Ác nhân thất đức rồi trời sẽ quả báo vợ chồng chúng nó. Khổ thật, con bé sống không yên, chết cũng không yên với nhà chúng nó. Cầu tình sẽ nổi sóng. Bà cụ Nga lẩm bẩm khiến cho Hà tờn lạnh. Bà cụ Nga lọm khọm run rẩy cố đứng dậy. Hà nơm nớp lo lắng nhìn ra ngoài. Sụp bà đi, đừng lo, cháu ở đây vợ chồng chúng nó không dám bén mảng đến đâu. Mọi ác nghiệp cũng do vợ chồng chúng nó mà ra, gây nghiệp rồi lại trả nghiệp. Bà khẽ buông một tiếng thở dài. Oan oan tường báo đến khi nào mới hết. Bà cụ Nga đặt bức di ảnh lên bàn uống nước và thắp ba cây hương lên bàn thờ. Cúi đầu khấn vái xong, bà quay lại chỗ hũ cho đã vỡ, chỉ còn vương lại được 1/3. Tội nghiệp con bé. Bà đi đến chiếc tủ gỗ cũ kỹ dựng nơi góc tường, lấy ra một chiếc bình sứ trắng như là ngọc lớn, lớn hơn chiếc chén con mang ra đưa cho Hà. Cháu đừng cho cốt vào, để lát nữa bà mang nó lên chùa. Bà cụ Nga ngồi xuống, Hà đổ hết cho cốt cổ Huệ sang chiếc bình của bà cụ Nga vừa đưa. Những giọt nước mắt bà đã lăn dài trên gò má. Bà cứ ngỡ họ đã đưa nó lên chùa hay thằng Tiến mang về, nhưng mà tại sao lại là thằng An? Những năm tháng qua chúng nó đầy đọa làm gì linh hồn con bé. Bà cụ Nga sụt sùi khóc. Chuyện của Huệ là sao bà? Cô ấy là cháu của bà sao? Hà nhìn bà cụ Nga ngập ngừng hỏi. Từ lúc cô mang bức di ảnh và chút cho cốt còn sót lại của Huệ đến, cô cảm giác như bà cụ tỉnh táo hơn nhiều. Không. Bà cụ Nga buồn bã lắc đầu. Nhưng máu mủ thì sao? Ruột già thì sao? Đã từ rất lâu nó có khác gì con cháu tình thân trong nhà. Phải chi ngày ấy chúng nó đừng quan, đừng yêu, thì đâu có khổ như vậy. Có lẽ trời muốn thế. Bà cụ Nga buồn tiếng thở dài, Hạ im lặng. Có lẽ cô đã hiểu lờ mờ được phần nào câu chuyện. Phần còn lại cho cốt của Huệ cũng được bỏ vào trong hũ đậy lại. Bà Nga lọm khọm đứng dậy cầm cây kéo đi cắt những bông hoa Huệ hai bên cầm, rồi bó thành hai bó cho vào làn kèm bức di ảnh của Huệ và đựng hũ cho cốt. Bà sẽ đưa nó lên chùa nhà sư thầy trên đó. Sư thầy mách sao bà sẽ làm vậy. Để cháu chờ bà đi. Bà cụ Nga nhìn Hà và gật đầu. Hà ngồi mơ màng dưới gốc cây đại. Hoa đại màu trắng rụng đầy dưới chân, thi thoảng cô đưa mắt nhìn vào trong chùa để chờ đợi. Chùa làng Mai Xá không lớn nhưng cổ kính, đây không phải lần đầu tiên Hà đến chùa. Với những công nhân làm việc xa nhà như Hà đều hay tìm đến đây như là một chỗ dựa bình an trong sâu thẳm tâm hồn. Bà cụ Nga lọm khọm đi ra ngồi xuống bên cạnh Hà. Sư thầy bảo sao hả bà? Ác nghiệp họ đã tạo ra cho nó quá nặng, tích thành oán nghiệp, giờ họ phải tự gánh, cho nên giờ có mang chút cho cốt ấy đi đâu cũng vậy. Để hết rằm tháng giêng bà sẽ mang nó trả lại nơi mẹ con nó buông mình xuống đấy. Bà buồn bã buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn lên mái chùa như là thanh tả long đao hình đầu rồng vươn ra đến tận trời xanh. Cô hiểu bà đang ám chỉ đến ai. Cháu về, nếu họ còn làm khó thì dọn sang ở với bà. Ngày trước cây Huệ đã từng ở đây, nhưng rồi dọn về nhà đó cho nên mới sinh chuyện. Đừng lo chuyện ăn ở, có bà có cháu cũng vui. Dạ, bà cho cháu thu xếp ít hôm mà. Tuy nói là như vậy nhưng cô không có ý định sang nhà bà cụ Nga. Vì xa, phần vì sợ phiền hà mang điều tiếng lợi dụng, cho nên chỉ ậm ừ lấy lệ. Việc của Huệ như vậy cũng đã xong. Hà chờ bà cụ Nga về nhà ăn cơm vội đĩa. Ăn vội đĩa cơm bụi, khi quay trở lại phòng trọ đã quá trưa. Trên nhà, vợ chồng của ông bà Bông đều đóng cửa. Tiến không còn lên cơn điên loạn. Cả dãy phòng trọ bây giờ chỉ còn một mình cô sau bão. Cô hy vọng mọi việc như thế đã qua đi, nhưng lòng của cô không khỏi băn khoăn về Huệ. Ghé sang nhìn phòng của An, mọi thứ đã quét lên một lớp sơn trắng. Tất cả những dấu vết của người cũ từng trọ ở đây hoàn toàn biến mất. Riêng ở chỗ trước là bàn thờ của Huệ, dường như đất được làm kỹ và quét trắng hơn để cố tình che đậy đi vết sơn màu đỏ như máu hình người kim trên tường. Cô không sợ hãi hồn ma bóng quế, cô chỉ tò mò về câu chuyện cuộc đời của Huệ và sợ vợ chồng ông Mười bà Bông nhiều hơn. Không còn trọ ở đây, cô xin nghỉ việc rời khu mai xá đi thật xa, đến một nơi khác may ra mới có thể yên ổn làm ăn. Lúc này có thể chuyển đi chuyển lại không giải quyết được gì. Hà vừa mở cửa vào bên trong, tiếng gào khóc thảm thiết của Tiến từ trên tầng vọng xuống. Huệ, Huệ ơi! Cô sững người ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nghe tiếng khóc, tiếng gọi tên của Tiến. Trước kia chỉ thi thoảng trong đêm có những tiếng gào thét đập phá. Từ ngày cô đến, cô chưa lần nào nhìn thấy mặt Tiến, cho nên cô không biết năm nay anh bao tuổi, mặt mũi thế nào. Chỉ thi thoảng thấy một người đàn ông tóc dài che kín mặt, hai tay bám chấn song cửa sổ nhìn ra. Huệ, anh xin lỗi. Tiếng kêu khóc nhỏ dần rồi im bặt trong tuyệt vọng. Hà đoán có lẽ bà Bông đã về và một mũi an thần đã được tiêm vào cơ thể tội nghiệp, đang quằn quại trong cơn điên loạn. Cả buổi chiều ấy không ai thấy hai vợ chồng ông Mười xuống, duy chỉ có Phòng Nhiên chuyển đi. Hai phòng đầu dãy vẫn còn ở lại. Riêng dãy bên không có động tĩnh, họ vẫn ở lại. Hà, Hà ơi! Tiếng gọi ở ngoài hiên làm cho cô chẳng tỉnh giấc, ngơ ngác tìm kiếm người gọi mình. Cô đứng bật dậy bật điện đi ra ngoài mở. Hai cánh cửa phòng bên vẫn còn mở trống hoác, cả dãy hành lang vắng lặng. Đèn hai phòng đều đắp bật sáng, gió lạnh từ cánh đồng lùa về khiến cho cô hắt hơi liên tục. Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà bà Bông, không điện đóm, chỉ có màu vàng nhờ nhờ từ ánh đèn cao áp chiếu vào. Cửa sổ phòng Tiến vẫn mở, cô nghĩ bụng đêm hôm rét mướt cửa sổ mở như vậy, sao mà chịu được. Hà lấy xe đạp đi ra khóa cửa lại, cô đạp xe qua chiếc cửa của nhà bà Bông. Cánh cổng khóa, không biết cả ngày hôm nay, hai vợ chồng bà Bông đi đâu đều khóa kín cổng. Hà đạp xe hướng đến cầu Tình nơi có chợ họp chiều. Gió mùa đông ở cầu Tình thổi đến nên táp vào mặt. Hà đạp xe đến nơi, những sạp hàng rong bên đường thu dọn về hết. Chiều tối muộn vắng tanh, chỉ còn lại một vài nhà dân, hàng tạp hóa he hé mở cửa. Cô đứng mua hàng nhưng đôi mắt liếc về phía cầu Tình. Cô giật mình khi thấy người phụ nữ đứng trên thành cầu. Đôi mắt ấy bắt gặp ánh mắt của Hà. Hai tay buông khỏi lan can gieo mình xuống dòng sông. Hà gào thét lên khiến cho người bán hàng ngạc nhiên. Ờ, có gì vậy em? Hình ảnh người phụ nữ đó đã tan biến, Hà vội vàng lắc đầu. À, không có gì đâu chị, có lẽ em bị ám ảnh bởi hình ảnh cô gái hôm trước. Ngày rằm tháng giêng mấy năm trước có một cô gái nhảy xuống nhưng mà không ai cứu được, chết vẫn ôm dưới chân cầu đó, tội nghiệp chết cả hai mẹ con. Cô ấy ôm con tự tử? Hà ngạc nhiên hỏi. Không, cô ấy có bầu, người cũng ở trọ dưới làng Mai Xá. Hồi ấy cũng mấy năm rồi, có thể em chưa đến nên không biết, đến là tội. Họ ác với cô gái tội nghiệp ấy quá. Nhiều lúc chị cứ hỏi là tại sao phải yêu làm gì cho nó khổ. Hà nhìn chị bán hàng tạp hóa khó hiểu, cô đưa mắt nhìn quanh, quán vắng vẻ cho nên mới đưa ra lời đề nghị. Chị kể cho em nghe được không? Chị ta liền chép miệng nói. Cậu không có gì đâu, cũng chỉ là nghe vài người láo cáo kể lại thôi. Chị không rõ quê quán cô gái đó ở đâu đến đây làm công nhân, rồi yêu con của chủ nhà trọ. Chị cũng không biết có phải không. Cậu ấy tốt nghiệp đại học ở Hà Nội. Đến khi cô gái có bầu thì bố mẹ cậu ta phá quá. Chị không thấu cô gái gieo mình xuống cầu tình tự tử. Nghe bảo trước đây hai đứa nó hay hẹn hò ở đây. Sau khi cô gái ấy chết thì họ lập cái miếu như em thấy đấy. Huệ là người đầu tiên mà cô nghĩ đến. Đúng là Huệ không ai khác. Nhưng tại sao An lại mang hũ cho cổ Huệ về thờ? Hay là nuôi quỷ yểm bùa? Cô đã nghe và lờ mờ hiểu ra tại sao cánh cửa phòng trọ của An không bao giờ mở. An không bao giờ đi đâu qua đêm. Những lá bùa màu đỏ viết chữ nho bằng mực tàu. Không lẽ Huệ đã bắt đầu báo thù, cầu tình đã bắt đầu nổi sóng? Chỉ nghĩ đến thôi mà Hà đã cảm thấy tờn lạnh, đôi tay cầm túi đồ run lên. Hà lập cầm đạp xe vượt qua cầu tình nhưng bị ma đuổi, không dám ngoảnh mặt lại nhìn xuống dòng sông. Một cánh tay chới với trong dòng nước cuốn trôi trong màn đêm sâu thẳm, bỏ lại tiếng gió heo hút phía sau lưng. Chiếc xe đạp đã dừng lại trước cửa phòng, Hà mới hoàng hồn ngoái đầu nhìn lại, xem người phụ nữ đó có theo mình về đây không. Phía trên nhà bà đèn vẫn tắt, bóng đêm bao phủ ngôi nhà lạnh lẽo u ám không khác gì ngôi nhà ma. Tiếng khóc cười của Tiến Điên đã nín lặng từ lâu, Hà nghĩ có lẽ vợ chồng ông bà đi đâu chưa về. Cô nhìn sang hai căn phòng bên mình, cửa vẫn mở cho bay mùi sơn, tuy đèn tắt nhưng màu sơn lại trắng tinh, trắng đến mức kỳ lạ. Khi ngó vào phòng của An, cô liên tưởng ngay đến những ngôi mộ được quét vôi ve vào dịp cuối năm hoặc những ngày lễ thanh minh con cháu đi tảo mộ. Nên đặt bát hương ngũ cho cốt di ảnh của Huệ chính là đầu ngôi mộ. Vậy mà 3 năm qua An vẫn bình thản sống để nuôi niềm tín ngưỡng tài lộc sai khiến quỷ thần trên những lá bùa phép đã dán lên cho cốt và linh hồn giam giữ hòng sai khiến mẹ con Huệ. Hà mở cửa dắt chiếc xe đạp vào trong phòng rồi khép cửa lại để mặc cho những tiếng gió ù ù réo rắt ngoài sân. Ăn tối xong, Hà vừa lên giường trằn trọc thấp thỏm mãi nhưng không sao chợp mắt nổi. Những tiếng ù ù như là sáo diều từ cầu tình và nghĩa trang làng Mai xá vọng đến khiến cho cô bật dậy lắng tai nghe ngóng. Tiếng khóa cửa leng keng rì xét từ trên nhà vọng xuống giữa đêm khuya. Tiếng khóc của Tiến nấc lên nghẹn ngào từng chập. Tiếng khóc ấy không làm cho Hà sợ hãi, trái lại cô cảm thấy an tâm hơn khi biết Tiến vẫn còn sống và ông bà Mười Bông đã về. Cô nằm xuống nhìn lên bức tường tìm kiếm hình ảnh của Huệ, nhưng hình ảnh người con gái đó đã biến mất từ lâu, không còn bất cứ dấu hiệu nào đặc biệt dồn dập như mấy ngày trước đó. Ngoài sân chỉ có tiếng gió mùa đông heo hút tràn về. Hà chìm dần vào giấc ngủ sâu. Một căn phòng nuôi nhốt xiềng xích một người điên, bừa bộn, hôi mốc, sức nực mùi xú uế không khác gì cái chuồng nuôi chó. Đôi mắt sáng đó không khác gì mắt mèo sắc lẹm như là dao bổ, ẩn sâu trong làn tóc lòa xòa rũ rượi, với một nụ cười nửa miệng vô cùng nham hiểm và đáng sợ. Hai bàn tay cầm chiếc búa chim còn vương đầy máu tươi dơ lên trước mặt, trong bóng đêm đen đặc. Bên dưới hai lồng ngực bê bết máu tươi vẫn còn phập phồng thở. Tiếng của người con gái đó khe khẽ vang lên trong màn đêm giá lạnh. Gương mặt của Huệ bạc trắng do bị chết trôi từ từ dần xuất hiện trong đêm. Còn chờ gì nữa anh? Những con quỷ đội lốt người đã bóp nát hạnh phúc cuộc sống của anh, em, con của chúng ta. Để rồi âm dương đôi ngả. Anh nhớ cầu tình nơi anh với em thể hẹn. Nơi cha mẹ của anh và thằng An đã bức tử em. Cả con của chúng ta ở đó. Chỉ vì em nghèo, em yêu anh, mang theo đứa con của anh mà mẹ con em phải chết tức tưởi như vậy hay sao? Mái tóc của Huệ tiến đến chớm che lấy khuôn mặt của Tiến. Họ đã giam cầm anh như giam cầm một con dã thú 3 năm qua. Ở dưới hầm kia gã đã giam cầm mẹ con em như một công cụ sai khiến. Họ, những kẻ trước mặt anh, chúng đều mang cả trái tim và linh hồn của quỷ dữ. Huệ nhoèn miệng cười rồi lắc đầu như điên dại, đôi mắt không còn dịu dàng như trước mà biến thành màu đỏ như hai cục lửa, Nhìn thẳng vào Tiến thúc giục, gã xuống tay với hai kẻ khốn khổ đang mê man thôi thóp thở ở dưới tay.
Đừng mà Tiến, mẹ đây, bình tĩnh lại con, đừng điên loạn như thế.
Bà Bông cố gượng dậy, đôi mắt rất yếu nhìn con, gương mặt của Tiến ngây dại méo sạch, hai dòng nước mắt của Tiến từ từ lăn xuống.
Tại sao mẹ nhỡ nhẫn tâm giết hại người con gái mà con yêu thương? Tại sao bố mẹ làm vậy?
Bình tĩnh nào Tiến, con đã tốt nghiệp đại học, còn có tương lai, có sự nghiệp của mình, còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi con ở phía trước. Tương lai, sự nghiệp, gia đình, cả cơ đồ phía trước làm sao cha mẹ có thể chấp nhận để con lấy một đứa công nhân không cha không mẹ, không người thân thích, cũng chẳng có một lý lịch rõ ràng như thế.
Chỉ vậy thôi sao?
Tiến thản nhiên hỏi lại. Như thế còn chưa đủ sao? Vậy con còn muốn như thế nào nữa?
Đôi mắt của bà Bông rưng rưng nhìn con. Chỉ vậy mà bố mẹ đã ép Huệ và cả con của con phải chết sao? Nếu bố mẹ đã không muốn như vậy, thì sao ngày đầu chúng con yêu nhau bố mẹ không ngăn cấm? Bố mẹ muốn đầy đọa tụi con như thế mới hài lòng hay sao? Cả sống và chết sao bố mẹ tàn ác với con cháu của mình như vậy?
Bà Bông im lặng chân chân nhìn Tiến, cây búa đinh nhuốm máu giơ lên cao dừng lại không bổ xuống.
Huệ ngồi bên chiếc búa đinh trên tay của Tiến, đã muốn bỏ xuống nhưng bất ngờ trong bóng đêm, một thân hình to mập bè bè như là lưng gấu lao đến ôm chầm lấy Tiến, cả hai đều đổ gục xuống sàn.
Mày đã biến thành quỷ dữ, mày không còn là con tao, mày chết đi.
Ông Mười thở hổn hển, bằng hết sức bình sinh đã đẩy Tiến ngã xuống trong cơn điên loạn.
Mày chết đi nghiệt xúc.
Đến giờ trong cơn đỉnh điểm của sự điên loạn, không biết ông Mười điên hay là Tiến điên, dường như ông quyết lấy mạng của đứa con khốn khổ của mình. Những nắm tay cứng như là búa liên tục nện xuống gương mặt của Tiến, khiến cho máu vương vãi biến dạng.
Họ không còn là người nữa, trái tim linh hồn của họ đã hóa quỷ từ lâu.
Khuôn mặt tái xanh bạc trắng như vôi của Huệ dí sát xuống tay của Tiến thì thào thúc giục. Mái tóc như mây của cô phủ xuống mặt của Tiến làm cho gã bừng tỉnh. Bàn tay của Tiến động đậy vơ lấy cán búa đinh vừa rơi xuống bên cạnh. Giáng một nhát chí mạng dưới trán của ông Mười, một vết lõm sâu như là một chiếc chôn chén. Máu từ trán của ông bắt đầu ướt hết cả mặt Tiến. Cố giáng quá mạnh chỉ kịp kêu lên ú ớ rồi ngã vật về phía sau. Liền sau đó những tiếng búa đinh chát chúa vang lên, tiếng kêu cứu trong căn phòng nuôi nhốt người điên cũng im bặt. Một căn phòng có hai xác người nhảy nhụa máu nằm gác lên nhau. Tiến vứt chiếc búa đinh nhảy nhụa máu, cả thân hình của gã cũng đỏ máu trong đêm, máu của gã, của cha mẹ. Tiến từ từ đứng dậy đi về phía bên cửa sổ, bóng người con gái mặc áo trắng xõa tóc đi về phía cầu tỉnh. Tiếng gió mùa đông lạnh lẽo, tiếng vọng trong đêm cũng xa dần về phía ấy rồi im bặt. Bất giác Tiến đưa tay lên vẫy, chờ anh. Đôi bàn chân của Tiến dò dẫm từng bước trong đêm, in hẳn máu đỏ trên thềm gạch khoa. Tiếng cầu sắt nặng nề rỉ sét kéo ra. Đêm mùa đông giá lạnh, gió thổi tấp vào mặt người đàn ông một mình hướng về phía cầu tỉnh. Ở đầu cầu, Huệ đang đứng mỉm cười chờ anh trong làn gió lạnh.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.